Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, ngày 15 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá và kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục Sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ gửi đến quý vị bài viết Hòa bình cho đất nước Nam Sudan. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại Cuộc đời vì người nghèo của bà Anna Lena Tonelli, nữ giáo dân truyền giáo tại châu Phi. Bây giờ, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm 14 tháng 4, dưới bầu trời nắng xuân và trước sự hiện diện của mấy chục ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, và thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu sau đó. Chủ nhật 14 tháng 4 cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34, được cử hành ở cấp giáo phận. Vì thế, tham dự cuộc đức lá với Đức Thánh Cha từ giữa quảng trường Thánh Phêrô, tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ, có hơn 400 bạn trẻ, gồm 50 bạn thuộc giáo phận Roma, 250 bạn trẻ từ các nơi khác trên thế giới, 50 bạn trẻ do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chọn, và sau cùng là 50 người trẻ thuộc Trung tâm Thánh Lorenzo. Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc rước là do các cộng đoàn Con đường Tân dự tòng trao tặng. Các cành ô lưu trang trí bàn thờ và quảng trường Thánh Phêrô do Hiệp hội Quốc gia Thành Ô lưu các trang trại Angria trao tặng. Sau cùng, mấy ngàn cành lá dừa màu vàng được kết bệnh rất nghệ thuật, do giáo phận Ventimiglia Italia tặng. Các cành lá này được Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục, kinh sử đoàn đền thờ Thánh Phêrô và đoàn giúp lễ và một số người khác cầm trong tay. Đồng tế với Đức Thánh Cha và tham dự cuộc rước lá, có 40 hồng y và 40 giám mục. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có các ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma và ca đoàn mẹ giáo hội. Lên tới bàn thờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ theo nghi thức thông thường, đặc biệt là với bài thương khó theo tin mừng Thánh Luca do ba thầy phó tế công bố. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển đề tài sự hạ mình của Chúa Giêsu con Thiên Chúa, và mời gọi các tín hữu cũng hãy noi theo lối sống khiêm hạ của Ngài. Đức Thánh Cha nói, những lời tung hô và sỉ nhục, những tiếng reo hoan hỷ và giận dữ mà dân chúng dành cho Chúa Giêsu khi Ngài tiến vào thành Jerusalem. Mỗi năm bước vào tuần thánh, hai mầu nhiệm này cùng đi với nhau. Trong hai thời khắc đặc biệt của việc cử hành, rước lá và bài tường thuật long trọng, cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng tham dự vào hoạt động sống động này của Chúa Thánh Thần để đón nhận những ơn mà chúng ta đã cầu xin. Đó là trung thành với đấng cứu thế trong hành trình của Ngài. Và bài học vĩ đại cuộc khổ nạn của Ngài luôn là mẫu gương và chiến thắng chống tinh thần xấu trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta cách thức đương đầu với những khó khăn và những cám dỗ ngấm ngầm nhất, bằng cách gìn giữ an bình trong tâm hồn. An bình này không phải là tách biệt, không phải là thái độ vô cảm hay là siêu nhân, nhưng là phó thác cho Chúa Cha và ý muốn cứu độ của Người, ý muốn để cho chúng ta được sống và lòng thương xót. Và trong trọn sứ mạng của Chúa Giêsu, Ngài đã vượt qua cám dỗ làm công việc của mình, bằng cách chọn thể thức và từ bỏ mình nhờ vâng phục Chúa Cha. Ngay từ đầu trong cuộc chiến đấu 40 ngày nơi hoang địa và cho đến cùng, trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã đẩy lui cám dỗ này nhờ tín thác vâng phục Chúa Cha. Ngày hôm nay cũng vậy. khi vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường. Bởi vì trong biến cố này, kẻ gian ác, thủ lãnh thế gian có một lá bài để chơi. Đó là lá bài hiếu thắng. Và Thiên Chúa đã đáp lại bằng sự trung thành với con đường của Ngài, con đường khiêm hạ. Kẻ hiếu thắng cố gắng đạt đến mục đích bằng con đường tắt, thỏa hiệp giả tạo. Đích điểm của nó là bước lên cổ xe của người chiến thắng. Kẻ hiếu thắng sống bằng cử chỉ và lời nói, nhưng không qua việc tôi luyện của thập giá. Người hiếu thắng nuôi sống mình bằng việc phán xét tệ hại, thiếu sót người khác. Một hình thức tinh vi của người hiếu thắng là tinh thần thế tục. Đó là mối nguy hiểm lớn nhất, cám dỗ nham hiểm đe dọa giáo hội. Chúa Giêsu đã tiêu diệt kẻ hiếu thắng bằng cuộc khổ nạn của người. Chúa thực sự đã chia sẻ niềm vui với dân chúng, với những người trẻ đang kêu to danh Ngài và hoan hô Ngài là vua, đấng Messia. Tâm hồn Ngài phấn khởi khi thấy lễ hội của người nghèo Israel, đến nỗi khi những người Pha-ri-xêu yêu cầu Ngài khiển trách môn đệ về những lời tung hô gây cớ xúc phạm. Chúa trả lời, nếu họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Khiêm nhường không có nghĩa là chối bỏ thực tại. Chúa Giêsu thực sự là vua, đấng Messia. Tiếp theo, Đức Thánh Cha nêu mẫu gương của mẹ Maria và các môn đệ. Đức Thánh Cha nói,
dietro di lui la prima a percorrerla è stata sua madre Maria.
Những người đi theo sau Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, trước tiên là mẹ Ngài và bà Maria, người nữ môn đệ đầu tiên. Đức Trinh Nữ và các thánh đã phải chịu đau khổ để bước đi trong đức tin và ý muốn của Thiên Chúa. Dưới chân thánh giá, Đức Maria suy nghĩ lại những lời thiên thần đã loan báo về con của mẹ. Người sẽ nên cao cả. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Trên đồi Golgotha, mẹ đối diện với sự từ chối hoàn toàn lời hứa đó. Con của mẹ đang hấp hối trên thánh giá như một kẻ gian ác. Thế là sự hiếu thắng bị sự chịu sỉ nhục của Chúa Giêsu phá hủy, và nó cũng bị tiêu diệt trong tâm hồn của mẹ Maria. Cả hai đã biết im lặng. Đức Thánh Cha cũng không quên mời gọi các bạn trẻ. Ngài nói, tiếp theo Đức Maria, vô số các thánh nam nữ đã bước theo Chúa Giêsu trên con đường khiêm nhường và vâng phục. Hôm nay ngày quốc tế giới trẻ, cha nhớ đến rất nhiều vị thánh trẻ, đặc biệt những vị ở kề bên mà chỉ Chúa mới biết. Và đôi khi, Ngài thích tỏ lộ cho chúng ta cách bất ngờ. Các bạn trẻ thân mến, đừng xấu hổ thể hiện lòng nhiệt thành của các bạn đối với Chúa Giêsu. Không mắc cỡ khi kêu lên rằng Ngài đang sống. Đó là cuộc sống của các bạn. Nhưng đồng thời đừng sợ theo Ngài trên con đường thập giá. Và khi các bạn nghe Ngài yêu cầu các bạn từ bỏ chính mình, bỏ những an toàn của các bạn, hãy phó thác hoàn toàn cho Cha trên trời. Hãy hân hoan và vui mừng. Các bạn đang ở trên con đường của Vương quốc Thiên Chúa. Những lời tung hô vạn tuế tưng bừng và sự giận dữ khốc liệt, sự im lặng của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài gây ấn tượng thật mạnh. Ngài chiến thắng cả cám dỗ muốn đáp trả, cám dỗ muốn được người ta nói đến. Trong những lúc tối tăm và sầu muộn sâu đậm, cần im lặng, cần có can đảm im lặng, với điều kiện đó là một sự im lặng dịu dàng và không oán hận. Sự im lặng dịu dàng càng làm cho chúng ta có vẻ yếu đuối, bị sỉ nhục hơn. Và lúc ấy ma quỷ thừa thắng, xuất đầu lộ diện. Cần chống lại hắn trong thinh lặng, giữ vững lập trường, nhưng với cùng một thái độ của Chúa Giêsu. Chúa biết rằng cuộc chiến giữa Thiên Chúa và thủ lãnh thế gian này, và vấn đề ở đây không phải là tra tay và gươm giáo, nhưng là giữ bình tĩnh, kiên vững trong đức tin. Đó là giờ của Thiên Chúa, và trong giờ đó Thiên Chúa chiến đấu, cần phải để Ngài hành động. Chính việc làm chứng trong thinh lặng và cầu nguyện của chúng ta, nói cho chúng ta và cho những người khác về niềm hy vọng của chúng ta. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ ngay tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy cầu nguyện với kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc tông huấn Chúa Kitô sống, Christus Vivi. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ yêu quý, cha mời gọi các con hãy làm cho những chỉ dẫn của tông huấn mới Chúa Kitô sống, thành quả của Thượng Hội đồng, có liên quan đến rất nhiều người bạn của chúng con, trở thành của chúng con và sống nó trong cuộc sống hàng ngày. Trong tâm huống này, mỗi người trong chúng con có thể tìm thấy những gợi hứng phong phú cho cuộc sống của mình và cho hành trình thăng tiến trong đức tin và trong việc phục vụ tha nhân của mình. Trong bối cảnh của Chúa Nhật hôm nay, Cha đã muốn dành cho tất cả các con, những người tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, một cỗ tràng hạt đặc biệt. Những tràng hạt bằng gỗ ô liu này được làm tại thánh địa cho ngày gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Panama tháng Giêng vừa qua và cho ngày giới trẻ hôm nay. Do đó, Cha tái mời gọi các bạn trẻ và tất cả mọi người đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, cách đặc biệt cho hòa bình tại thánh địa và Trung Đông. Giờ đây chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria để mẹ hướng dẫn chúng ta sống sốt sắng tuần thánh. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum
verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Recapitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentili.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nuntiante, Christi fili tui, incarnationem coniugio, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Văn Yên xin gửi đến quý vị bài viết Hòa bình cho đất nước Nam Sudan.
Kính thưa quý vị thính giả, đất nước Nam Sudan đã và đang trải qua những cuộc nội chiến đẫm máu liên tiếp giữa các bộ tộc sau khi độc lập khỏi đất nước Sudan vào tháng 7 năm 2011. Đáp lại thỉnh nguyện của Đức Tổng giáo mục Canterbury Justin Welby của Anh giáo, Đức Thánh Cha đã chấp nhận sáng kiến thiêng liêng đại kết và ngoại giao về việc các lãnh đạo cao nhất về dân sự và tôn giáo của Nam Sudan là một cuộc tĩnh tâm 2 ngày tại nhà thánh Marta của Vatican. Trong cuộc họp với cộng đồng Anh giáo tại nhà thờ các thánh ở Roma hôm 26 tháng 2 năm 2017, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với đất nước Nam Sudan và giáo hội nước này như sau. Tôi đang nghiên cứu và các cộng tác viên của tôi đang nghiên cứu khả thể cho chuyến tông du đến Nam Sudan. Bởi vì các giáo mục Anh giáo, trưởng lão và công giáo, cả ba cùng nói với tôi, xin hãy đến Nam Sudan, chỉ cần một ngày thôi, nhưng đừng đến một mình. Nhưng đến với Đức Tổng giáo mục Justin Welby, tức là Tổng giáo mục Canterbury. Từ họ một giáo hội trẻ đã có sáng kiến này. Chúng tôi đang xem xét xem có thể thực hiện được hay không. Đây là một giáo hội trẻ trong một đất nước trẻ mới được khai sinh từ ngày 9 tháng 7 năm 2011 với cuộc trưng cầu dân Ý phê chuẩn nền độc lập khỏi Sudan. Do đó, hai năm trước Đức Thánh Cha đã hy vọng có một chuyến viếng thăm đến đất nước châu Phi này. Hiện tại chuyến viếng thăm này vẫn chưa được thực hiện. Nhưng trong thời gian đó, có rất nhiều thời điểm Đức Thánh Cha đã nghĩ sẽ quay lại Juba và dân chúng ở đó. Vì sự leo thang của cuộc nội chiến năm 2013 giữa các quân do cựu phó tổng thống Riek Machar lãnh đạo thuộc dân tộc Nuer và quân đội chính quy trung thành với tổng thống Salva Kiir thuộc dân tộc Dinka. Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự một buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình ở Nam Sudan. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dẫn một lời cầu nguyện rằng: Chúa phục sinh đánh sập bức tường hận thù mà hôm nay chia rẽ những anh em, đặc biệt là những anh em ở Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin trợ giúp những phụ nữ nạn nhân của bạo lực trong khu vực chiến tranh và tất cả các nơi trên thế giới. Xin cứu giúp những trẻ em phải chịu đau khổ về những mâu thuẫn chẳng liên quan gì đến chúng, nhưng lại đánh cắp tuổi thơ và đôi khi cả mạng sống của chúng. Xin Chúa củng cố các nhà cầm quyền và tất cả những nhà chức trách bằng tinh thần cao quý và chính trực, kiên vững và can đảm tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Cử hành tiếp theo vào ngày 23 tháng 2 năm 2018 bằng một ngày cầu nguyện đặc biệt cho Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng được Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi. Cũng nên đề cập đến sáng kiến được đưa ra vào mùa hè năm 2017 và được gọi là Giáo hoàng cho Nam Sudan, quan tâm đến ba lĩnh vực: y tế, giáo dục và nông nghiệp. Sáng kiến này với tổng số viện trợ khoảng nửa triệu đô la và được điều động bởi Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện, mong muốn diễn tả lòng bác ái của Đức Thánh Cha và sự gần gũi của Ngài với các dân tộc thuộc đất nước châu Phi này. Kế đến vào tháng 9 năm 2018, chuyến viếng thăm Adlimina của Hội đồng Giáo mục Sudan đã diễn ra, bao gồm cả Tổng giáo phận Khartoum và Juba. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu các giám mục chú ý đặc biệt đến hàng triệu người đang tị nạn là đồng bào của họ, hiện đang ở tại các nước láng giềng hoặc tại những nơi di tản trong nước. Do đó, lời mời của Đức Giáo Hoàng gửi đến Hội đồng Giáo mục là làm cho giáo hội được sống và hiện diện liên tục giữa những người tị nạn này. Các giám mục đã phản ứng kịp thời với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tức là tháng sau đó họ đã tổ chức chuyến viếng thăm 6 ngày đến trại tị nạn BDBD, khu tạm cư lớn nhất thế giới. Linh mục James Oyet Latancio, tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Nam Sudan đã nói với Vatican News rằng, các giám mục đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để liên đới với người dân, những người đang cần các mục tử. Và một mục tử phải đi ra gặp gỡ dân của mình, đặc biệt nếu người ấy ở trong hoàn cảnh đau khổ, để làm cho họ mạnh mẽ trong đức tin và hy vọng. Thêm vào đó, ngày 16 tháng 3 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp Tổng thống Salva Kiir Mayardit của Cộng hòa Nam Sudan. Sau đó, Tổng thống đã đến gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher, thư ký phủ quốc vụ khanh phụ trách quan hệ các nước. Một thông cáo từ văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong một cuộc đàm phán thân mật, những quan hệ song phương tốt đẹp đã được nhấn mạnh, có những sự đóng góp của giáo hội công giáo trong các lĩnh vực giáo dục và y tế, cũng như trong quá trình hòa giải và tái thiết đất nước. Sau đó, chúng tôi đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc thực thi thỏa thuận mà các chủ thể chính trị khác nhau đã đạt được gần đây, theo quan điểm giải quyết dứt khoát các cuộc xung đột, sự hồi hương những người tị nạn và tản cư, cũng như sự phát triển toàn diện của đất nước. Thông cáo cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn xem xét các điều kiện cho chuyến viếng thăm có thể diễn ra tại Nam Sudan, như là một dấu chỉ gần gũi với người dân và khuyến khích tiến trình hòa bình. Vì thế, trong thời gian chờ đợi, Đức Tổng giáo mục Gallagher đã thực hiện chuyến viếng thăm đất nước Nam Sudan tại Juba từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 năm 2019 vừa qua. Ngoài cuộc gặp gỡ với chính quyền địa phương, Đức Tổng giáo mục nói chuyện với các giáo mục Nam Sudan để trao đổi về những thách đố mục vụ và tình hình hiện tại trong nước. Đức Tổng giáo mục cũng đã đến Đại học Công giáo Nam Sudan. Ngài đã làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Viện Nghiên cứu Công lý và Hòa bình và trồng một cây để tưởng niệm 10 năm thành lập đại học. Nhiều cuộc họp đã diễn ra vào những ngày tiếp theo sau đó, tất cả đều tập trung vào chủ đề hòa bình. Kế đó, chuyến viếng thăm của Đức Tổng giáo mục Gallagher tại trại những người thường dân tản cư ngay bên ngoài Juba có một ý nghĩa đặc biệt. Trại tản cư được quản lý bởi Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan. Tại đây, trong một nhà thờ tạm của trại, Đức Tổng giáo mục đã lắng nghe những lời chứng và hy vọng của những người có trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn do các linh mục Francisco và Comboni coi sóc. Cuối cùng, Đức Tổng giáo mục nhân danh Đức Thánh Cha ban phép lành và bày tỏ sự gần gũi với tất cả mọi người. Cũng cần nhắc nhớ rằng, thời gian gần đây, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai vị trí quan trọng cho Nam Sudan. Đó là Đức Tổng giáo mục Hubertus Mateus Maria Van Megan làm sứ thần tòa thánh tại Nam Sudan vào ngày 19 tháng 3 năm ngoái, và bổ nhiệm Đức cha Stefan Ameju Martin Mulla làm giám mục của Torit vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. gần đây nhất là sự kiện độc đáo vào tuần trước là cuộc tĩnh tâm 2 ngày của các nhà lãnh đạo cao nhất về dân sự và tôn giáo của Nam Sudan tại nhà Thánh Marta ở Vatican. Cuối cuộc tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ dài 7 trang, Ngài đọc với đầy cảm xúc trước những người hiện diện. Ngài nói, dân chúng đang mệt mỏi và kiệt sức vì những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Hãy nhớ rằng, với chiến tranh người ta mất tất cả. Dân của anh chị em hôm nay khao khát một tương lai tốt đẹp hơn thông qua hòa giải và hòa bình. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa chọn, nhưng cũng được người dân chọn để phục vụ Ngài một cách trung thành, và trong việc phục vụ này, có thể chúng ta đã phạm những sai lầm lớn nhỏ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn tha thứ cho những lỗi lầm của những người biết ăn năn và luôn làm mới lại lòng tin tưởng của mình. Đặc biệt đòi hỏi chúng ta cống hiến hoàn toàn cho dân của Ngài. Sau khi yêu cầu như một người anh em với các nhà lãnh đạo Nam Sudan hãy tìm kiếm hòa bình, Đức Thánh Cha Francisco với sự khó nhọc có thể nhận ra, Ngài đã quỳ xuống và cúi hôn chân từng người lãnh đạo. Ngài đã phủ phục trước Tổng thống Cộng hòa Nam Sudan Salva Kiir Mayardit và các phó tổng thống được bổ nhiệm bao gồm Riek Machar và Rebecca de Marbio. Đây là một cử chỉ đầy cảm xúc của Đức Thánh Cha Francisco mang tinh thần của tin mừng. Cử chỉ này diễn ra đúng một tuần trước thứ năm tuần thánh, nơi bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Đây là một hình ảnh mạnh mẽ mà không thể hiểu được nếu không ở trong bầu khí tha thứ lẫn nhau, đặc trưng cho 2 ngày tĩnh tâm. Cũng cần nhắc nhớ rằng, đây không phải là một hội nghị thượng đỉnh về chính trị và ngoại giao, nhưng là một kinh nghiệm về cầu nguyện và suy tư chung giữa các nhà lãnh đạo. Mặc dù họ đã ký những thỏa thuận về hòa bình, nhưng vẫn đang khó khăn để đảm bảo rằng điều này được tôn trọng.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý thính giả, đầu tuần qua, khóa họp thứ 29 của Hội đồng Hồng y Cố vấn với Đức Thánh Cha Francisco đã diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10 tháng 4. Hiện diện trong cuộc họp gồm có 6 Hồng y: Đức Hồng y Pietro Parolin, Đức Hồng y Rodriguez Maradiaga, Đức Hồng y Rehard Mack, Đức Hồng y Sean Patrick O'Malley, Đức Hồng y Giuseppe Patello, Đức Hồng y Oswald Gracias. Ngoài ra còn có thư ký của hội đồng, Đức cha Marcello Semeraro và trợ lý thư ký, Đức cha Marco Melino. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh vào cuối buổi họp cho biết, trong cuộc họp, điểm quan tâm là tham vấn về tông hiến mới, với tiêu đề tạm thời như đã biết là Praedicate Evangelium, hãy rao giảng tin mừng. Bản thảo được chấp thuận bởi Hội đồng Hồng Y, giờ đây sẽ được gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước, Thượng Hội đồng các Giáo hội Đông Phương, các bộ của Giáo triều Roma, Liên hiệp các bề trên thượng cấp và một số trường đại học giáo hoàng để xin ý kiến phản hồi và đề xuất. Các chủ đề khác được đề cập trong các buổi làm việc là định hướng truyền giáo mà giáo triều phải thích nghi dưới ánh sáng của tông hiến mới, dấn thân củng cố tiến trình đồng bộ trong giáo hội ở tất cả các cấp, sự cần thiết phải có sự hiện diện nhiều hơn của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo trong các cơ quan của tòa thánh. Hội đồng Hồng y Cố vấn là cơ quan có nhiệm vụ giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàng vũ. Vì thế, chức năng của hội đồng không chỉ gói gọn trong việc hoàn thành và công bố tông hiến. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y sẽ diễn ra vào ngày 25, 26, 27 tháng 6 năm 2019.
Lúc 12 giờ ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên hội nghị quốc tế về nạn buôn người tại hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican. Hội nghị quốc tế về nạn buôn người được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 4 bởi Bộ Phát triển Con người Toàn diện. Trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các tham dự viên, Đức Thánh Cha khởi đi từ đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chương 10, câu 10. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, để nói về sứ mạng của Chúa Giêsu, ban sự sống tròn đầy cho tất cả người nam người nữ thuộc mọi thời đại theo kế hoạch của Chúa Cha. Nhưng tiếc là thế giới hiện tại vẫn tồn tại những hoàn cảnh ngược lại, cản trở việc thi hành sứ mạng này. Như bảng định hướng mục vụ về nạn buôn người chỉ ra, thời đại chúng ta đã đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa quy kỳ, những thái độ có xu hướng xem người khác theo quan điểm duy lợi, coi họ như một giá trị theo tiêu chí tiện lợi và lợi thế cá nhân. Đức Thánh Cha tố cáo rằng, nạn buôn người làm mất đi nhân tính của nạn nhân, xúc phạm tự do và nhân phẩm của họ. Nhưng đồng thời, nó phá hoại nhân tính của những người thực hiện, không cho họ tiếp cận với sự sống dồi dào. Cuối cùng, nạn buôn người gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn thể nhân loại, xé nát gia đình nhân loại và thân thể Chúa Kitô. Đây là một tội ác chống lại nhân loại. Những người phạm tội này gây thiệt hại không chỉ cho người khác mà còn cho chính họ. Trong mối quan hệ mà chúng ta thiết lập với người khác, chúng ta đang đụng chạm đến chính bản tính con người của chúng ta để mình tiến gần hoặc ra xa mẫu người mà Thiên Chúa Cha muốn và được mặc khải nơi người con nhập thể. Do đó, mọi chọn lựa trái với việc thực hiện công trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta là sự phản bội bản tính nhân loại của chúng ta và từ bỏ sự sống dồi dào được Chúa Giêsu Kitô ban tặng. Tất cả các hành động nhằm khôi phục và thăng tiến bản tính nhân loại của chúng ta và của những người khác đều phù hợp với sứ mạng của giáo hội, như một sự tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Giá trị truyền giáo này thể hiện rõ nơi cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức buôn người và trong việc dấn thân giải cứu những người còn sống sót.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đánh giá cao những dấn thân của giáo hội địa phương về sự quảng đại đảm nhận lĩnh vực mục vụ này. Trong đó, những người hiện diện tại hội nghị này là một dấu hiệu hữu hình. Rất nhiều sáng kiến đã được đề ra và áp dụng để ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những người sống sót và truy tố những kẻ phạm tội. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các dòng tu đã và đang hoạt động trong sứ mạng của giáo hội chống lại nạn buôn người. Đức Thánh Cha cũng nói đến những việc cần phải tiếp tục làm. Đối diện với một số hiện tượng phức tạp và mờ tối như nạn buôn người, thì nhất thiết phải có sự phối hợp trong nhiều sáng kiến mục vụ khác nhau, cả ở cấp độ quốc gia lẫn quốc tế, các văn phòng phụ trách của giáo hội địa phương, các dòng tu và các tổ chức công giáo được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tập trung sức mạnh hành động liên quan đến các quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và nơi đến của những nạn nhân bị bán. Hơn nữa, để hành động thích hợp và hiệu quả, thì giáo hội cũng phải biết tận dụng sự giúp đỡ của các chủ thể chính trị và xã hội khác. Việc hợp tác chiến lược với các cơ cấu và các tổ chức xã hội dân sự khác sẽ đảm bảo kết quả lâu dài và bền vững hơn.
Chiều ngày 11 tháng 4, kết thúc cuộc tĩnh tâm 2 ngày trong bối cảnh chiến tranh kéo dài dai dẳng ở đất nước Nam Sudan, các lãnh đạo dân sự và tôn giáo của đất nước này được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Mở đầu diễn văn dành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha lặp lại lời chào của Chúa Giêsu phục sinh: "Bình an cho anh chị em." Bình an chính là lời đầu tiên được Chúa Giêsu loan báo, món quà đầu tiên dành cho các môn đệ sau cuộc khổ nạn thương đau và chiến thắng sự chết. Bình an hay hòa bình là món quà đầu tiên Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta và là nhiệm vụ đầu tiên các vị đứng đầu các quốc gia phải theo đuổi. Đó là điều kiện nền tảng để tôn trọng quyền của mỗi người cũng như cho sự phát triển toàn diện của toàn dân tộc. Chúa Giêsu Kitô, đấng được Chúa Cha sai đến thế giới với tư cách là Hoàng tử Hòa Bình, đã cho chúng ta một mẫu để noi theo. Đức Thánh Cha nhắc rằng, bản chất của cuộc gặp gỡ này là cuộc tĩnh tâm. Nguyên từ tĩnh, nghĩa là rút lui, đã nói lên sự tự nguyện lánh khỏi một môi trường hoặc hoạt động để đến một nơi hẻo lánh. Và tính từ tâm chỉ đến một không gian mới của kinh nghiệm được đặc trưng bởi việc nhìn lại nội tâm, cầu nguyện tin tưởng, suy ngẫm cân nhắc và gặp gỡ hòa giải để mang lại những kết quả tốt đẹp cho chính mình, rồi từ đó cho các cộng đồng chúng ta thuộc về. Mục đích của khóa tĩnh tâm này là cùng nhau đến trước Chúa và phân định ý muốn của Ngài, là suy tư về cuộc sống cá nhân và về sứ mạng chung được giao phó cho chúng ta, là nhận thức trách nhiệm lớn lao đối với hiện tại và tương lai của nhân dân Nam Sudan, là dấn thân, đổi mới và hòa giải để xây dựng đất nước của anh chị em. Mỗi cuộc tĩnh tâm, cũng như xét mình hàng ngày, đều giúp chúng ta cảm nhận bằng tất cả con người về ánh nhìn của Chúa. Lời Chúa cho chúng ta những ví dụ hay về cuộc gặp gỡ với ánh nhìn của Chúa Giêsu, đánh dấu những giây phút quan trọng trong cuộc sống của người môn đệ.
Đức Thánh Cha nói đến ba ánh nhìn của Chúa Giêsu đối với Phêrô. Ánh nhìn đầu tiên của Chúa Giêsu với Phêrô là khi Andrê dẫn Phêrô đến với Ngài. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Từ nay anh sẽ được gọi là Phêrô." Cái nhìn đầu tiên này là cái nhìn chọn lựa đã làm khơi dậy lòng nhiệt thành cho một nhiệm vụ đặc biệt. Ánh nhìn thứ hai xảy ra vào buổi tối thứ năm tuần thánh. Phêrô đã chối Chúa 3 lần và Chúa Giêsu bị lính dẫn đi. Lại nhìn Phêrô, lần này làm cho ông ăn năn đau đớn hữu ích. Ánh nhìn thứ hai này đụng chạm đến con tim của Phêrô và mời gọi ông hoán cải. Cuối cùng, sau khi phục sinh, trên bờ biển hồ Tiberia, Chúa Giêsu lại nhìn Phêrô, đã đòi ông tuyên xưng tình yêu của mình 3 lần và trao cho ông nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên, đồng thời cũng cho ông biết nhiệm vụ này sẽ dẫn đến đỉnh điểm là sự hy sinh mạng sống như thế nào. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đã được kêu gọi đến đời sống đức tin. Chúng ta đã được Thiên Chúa chọn, nhưng cũng được người dân chọn, để phục vụ Ngài cách trung thành. Và trong việc phục vụ này, có thể chúng ta đã phạm những sai lầm lớn nhỏ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn tha thứ cho những lỗi lầm của những người ăn năn và luôn làm mới lại lòng tin tưởng của mình. Đặc biệt, đòi hỏi chúng ta cống hiến hoàn toàn cho dân của Ngài. Anh chị em thân mến, ánh nhìn của Chúa Giêsu bây giờ cũng nhìn mỗi người chúng ta. Điều rất quan trọng là nhìn vào nội tâm chúng ta và tự hỏi, Chúa Giêsu nhìn tôi hôm nay về điều gì? Ngài mời gọi tôi điều gì? Chúa muốn tha thứ cho tôi điều gì? Và Ngài yêu cầu tôi thay đổi thái độ nào? Sứ mạng và nhiệm vụ nào Chúa giao phó cho tôi vì lợi ích của dân Ngài?
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về một ánh nhìn khác, đó là ánh nhìn của người dân, cái nhìn thể hiện mong muốn thiết tha về công lý, hòa giải và hòa bình, mong chờ sự hòa giải của toàn dân và một kỷ nguyên mới của hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha khẳng định, hòa bình là có thể. Ngài nói, tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi lặp lại rằng, hòa bình là có thể. Nhưng món quà tuyệt vời này của Thiên Chúa cũng đồng thời là một sự dấn thân mạnh mẽ của những người có trách nhiệm đối với dân tộc. Kitô hữu chúng ta tin và biết rằng hòa bình là có thể bởi vì Chúa Kitô đã sống và chiến thắng điều ác bằng điều thiện. Ngài đã bảo đảm với các môn đệ về sự chiến thắng của hòa bình trước sự đồng lõa với chiến tranh là kiêu ngạo, tham lam, ham muốn quyền lực, ích kỷ, dối trá và đạo đức giả. Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả biết đón nhận ơn gọi cao cả nhất là trở nên những nghệ nhân của hòa bình trong tinh thần huynh đệ và liên đới với mỗi thành viên của dân tộc. Ngài nhắc rằng, với chiến tranh, người ta mất tất cả, và hy vọng rằng, cuối cùng, thù địch sẽ chấm dứt, sự đình chiến được tôn trọng, những chia rẽ chính trị và dân tộc được khắc phục, và hòa bình sẽ được lâu dài, vì lợi ích chung của mọi người dân. Họ đang mơ ước bắt đầu xây dựng đất nước. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện, cầu xin ơn tha thứ và hòa giải cho đất nước Nam Sudan, và xin ơn Thánh Thần hướng dẫn các nhà lãnh đạo để xây dựng đất nước hòa bình và liên đới. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm bình an các vị lãnh đạo đất nước Nam Sudan, và một cách tự phát, Ngài quỳ xuống và hôn chân từng vị. Đây là một cử chỉ độc nhất và mang tính lịch sử của một vị giáo hoàng. Quỳ xuống hôn chân những người đã từng gây đau thương cho biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người của giáo hội. Đây là cử chỉ mạnh mẽ như dấu chỉ hạ mình phục vụ và hòa giải.
Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Nam Sudan, Salva Kiir và đối thủ chính trị của ông, Đức Thánh Cha Francisco cũng thông báo ước muốn thực hiện một cuộc viếng thăm hòa bình đại kết tại Nam Sudan càng sớm càng tốt. Cùng đi với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này sẽ có Đức Tổng Giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và cựu thủ lãnh giáo hội tin lành trưởng lão tại Escoce, mục vụ John Kemmels. Dự án viếng thăm hòa bình đại kết này đã có từ đầu năm 2017 và dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 10 năm đó. Nhưng hồi tháng 5 năm 2017, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh lúc bấy giờ là ông Crespo cho biết cuộc viếng thăm này không thể thực hiện được vì tình hình nội chiến tại Nam Sudan.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời vì người nghèo của bà Annalena Tolelli, nữ giáo dân truyền giáo tại châu Phi.
Ngày 5 tháng 10 năm 2003, bà Annalena Tonelli, một nhà truyền giáo người Ý, đã bị hai người đàn ông mang súng bắn vào cổ, sát hại bà tại cơ sở y tế do bà thành lập và điều hành ở Borama, Somaliland. Khi bị sát hại, bà Tonelli chỉ 60 tuổi, nhưng đã dành 34 năm cuộc đời cho châu Phi. Hai năm trước khi bị sát hại, ngày 30 tháng 11 năm 2001, trong một hội nghị về truyền giáo tại Vatican, bà Tonelli đã làm chứng về cuộc đời truyền giáo. Bà chia sẻ, "Tôi đã chọn sống vì tha nhân, những người nghèo hèn, đau khổ, bị bỏ rơi, những người không được yêu thương, giống như tôi khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã làm như thế, và tôi tin tưởng làm như thế cho đến cuối cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn theo Chúa Giêsu Kitô, không có điều gì khác khiến tôi quan tâm nhiều như thế. Chúa Giêsu và người nghèo ở trong Ngài, vì Ngài, tôi đã lựa chọn sự nghèo khó triệt để, ngay cả khi tôi không bao giờ có thể là một người nghèo như người nghèo thực sự. Những người nghèo mà tôi gặp mỗi ngày trong cuộc sống, tôi phục vụ mà không có danh phận, không có sự bảo đảm của một dòng tu nào, không thuộc về bất cứ tổ chức nào, không có tiền lương. Tôi không lập gia đình vì tôi đã chọn điều này cách vui tươi khi tôi còn trẻ. Tôi muốn dành cho Chúa tất cả." Bà Tonelli kể tiếp về 6 năm phục vụ những người nghèo tại một khu ổ chuột ở quê nhà Forli. Những trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi được một cơ sở ở địa phương tiếp nhận, những bé gái khuyết tật tâm thần và nạn nhân của những chấn thương nặng tại gia đình, những người nghèo ở trong vùng xa xôi nhờ hoạt động của Ủy ban chống đói trên thế giới mà chính bà đã góp sức để thành lập. Sau đó, bà Tonelli đã quyết định lên đường. Bà chia sẻ, "Tôi nghĩ rằng không thể cống hiến hết mình khi ở lại đất nước của tôi. Tôi sớm nhận ra rằng chúng ta có thể phục vụ và yêu thương ở bất cứ nơi đâu, nhưng bây giờ tôi đã ở châu Phi. Tôi đã lên đường và quyết định loan báo tin mừng bằng cuộc sống của mình theo bước chân phước Sạc de Focon, người đã làm cho cuộc sống của tôi bừng cháy lên. 33 năm sau, tôi loan báo tin mừng chỉ bằng cuộc sống của mình, và tôi bùng cháy với mong muốn tiếp tục loan báo tin mừng như thế này cho đến khi kết thúc. Và sự thật cuộc đời của bà đã kết thúc như thế, khi đang loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống." Bà Tonelli sinh ngày 2 tháng 4 năm 1943. Bà đã tốt nghiệp ngành luật. Năm 1969, bà rời nước Ý và theo lời cố vấn của một người bạn, bà đến Nairobi dạy tiếng Anh trong các trường của các thừa sai Đức Mẹ An Ủi. Năm sau đó, bà trở thành giáo viên trong trường của chính phủ ở Wazi, miền đông bắc Kenya, cùng với Maria Teresa Battistini và các bạn đồng hành khác. Bà thành lập một cộng đoàn nhỏ gồm các nữ giáo dân truyền giáo, dấn thân đặc biệt cho các bộ tộc ở vùng sa mạc và mở một nhà trẻ mồ côi. Sau đó, bà bắt đầu chăm sóc những người bệnh lao phổi, và dù không được đào tạo về y khoa, bà đã đưa ra kế hoạch dự phòng mà ngày nay Tổ chức Sức khỏe Thế giới vẫn sử dụng. Vì lên án vụ thảm sát ở sân bay Wangala ngày 10 tháng 2 năm 1984, bà Tonelli đã bị trục xuất khỏi Nairobi và cộng đoàn các nữ truyền giáo của bà đã bị giải tán. Do đó, bà chuyển sang Somali, đầu tiên là đến Mika, và sau đó, từ năm 1996, bà đến Borama, và tại đây, bà thành lập một bệnh viện dành cho người bệnh lao và sida. Sau đó, bà còn thành lập một trường học cho các trẻ em khiếm thính và khuyết tật, với xác tín rằng giáo dục là chìa khóa cải thiện đời sống kinh tế và xã hội của dân chúng. Vài tháng trước khi bị sát hại, ngày 25 tháng 6 năm 2003, bà được Liên Hiệp Quốc trao giải người tị nạn Nansen. Các lá thư được đăng tải kể lại việc thành lập và kết quả của bệnh viện cuối cùng do bà thành lập tại Borama, và dường như nó được đón nhận nhất tại Somali. Nhưng thực tế thì trái ngược, đó là nơi bà phải đón nhận sự thù ghét và bạo lực chưa từng có trước đây. Đó là thời gian khó khăn mà bà sẽ chỉ đáp lại theo cách mà bà đã làm chứng. đó là yêu thương tất cả, không thỏa hiệp, không nửa chừng. Bởi vì như bà viết, nếu chúng ta không quyết định vứt bỏ lại đằng sau những thứ không đáng để hướng đến tình yêu, thì chắc chắn chúng ta sẽ lãng phí cuộc sống của mình. Các lá thư của bà cũng kể lại những thách thức về y khoa khi các loại thuốc không có hiệu quả trên các bệnh nhân lao phổi nữa, những khó khăn khi cố gắng đối thoại giữa một phụ nữ da trắng Kitô giáo, không kết hôn và đơn độc với một thế giới các người đàn ông Hồi giáo được tổ chức thành những bộ tộc quyền hành. Niềm hạnh phúc của bà Tonelli khi đem lại hơi thở cho bệnh nhân lao phổi, mang tiếng nhạc và điệu múa đến cho các em bé khiếm thính, cứu sống những bé gái khỏi hủ tục của bộ lạc, nhưng trên hết là làm cho các con tim trở nên bình an phẳng lặng, ngay cả những con tim gập ghềnh sỏi đá, chính là công việc dày công vất vả nhất. Trong lá thư cuối cùng đề ngày 3 tháng 10 năm 2003, bà Tonelli viết: "Tôi muốn được sống với giá của bệnh tật, bị hành hạ, bị đánh đập, bị xé thành từng mảnh, nhưng vẫn còn sống. Tôi đang trải qua những thử thách khủng khiếp mỗi ngày. Tôi bị bách hại, vu khống, tấn công. Tôi bị buộc tội mang sida đến Borama. Cuộc đời tôi là một câu chuyện mà bạn có thể biết về các tiên tri trong Kinh Thánh. Không, không có sự kiêu hãnh trong lời nói của tôi. Ai chịu đựng những gì tôi phải chịu thì biết sự thật của những gì tôi nói. Không ai muốn bị bách hại như thế này. Mọi can đảm, mọi sức mạnh, mọi ánh sáng."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.